Tấn có kỷ luật, sự bình tĩnh, tinh thần đồng đội và khả năng hành động rất nhanh trong khoảnh khắc nguy hiểm. Những năm đầu kháng chiến, quân đội ta từng bước trưởng thành qua từng trận đánh. Mỗi chiến thắng nhỏ góp phần tích lũy kinh nghiệm. Mỗi tổn thất cũng là một bài học đắt giá. Bộ đội học cách đánh gần, đánh chắc, lợi dụng địa hình, áp sát công sự, vượt qua rào cản, tiêu diệt hỏa điểm. Trong những trận đánh ấy, người lính xung kích thường là người đi đầu, đối mặt trực diện với hỏa lực địch. Là văn cầu thuộc lớp chiến sĩ sẵn sàng đi đầu ấy. Ông hiểu rằng trên chiến trường, chỉ một lô cốt, một ổ súng máy, một hàng rào dây thép gai cũng có thể chặn bước tiến của cả đơn vị. Nếu không có người xung phong mở đường, nếu không có người áp sát tiêu diệt hỏa điểm, cuộc tiến công có thể bị chững lại, đồng đội có thể thương vong nhiều hơn. Vì thế, nhiệm vụ của người chiến sĩ xung kích vô cùng nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm ấy không làm La Văn Khẩu lùi bước. Ở tuổi chưa đầy 20, ông đã mang trong mình sự quyết liệt của một người lính hiểu rõ vì sao mình chiến đấu. Đó không phải là sự liều lĩnh mù quáng. Đó là sự dũng cảm được đặt trong kỷ luật và mục tiêu chung. Đó là niềm tin rằng mỗi bước tiến của mình có thể mở đường cho đồng đội phía sau. Đến năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào một giai đoạn quan trọng. Sau nhiều năm chiến đấu trong thế bị bao vây, lực lượng kháng chiến cần mở thông biên giới Việt, Trung phá thế cô lập, giành thế chủ động trên chiến trường. Chiến dịch biên giới Thu đông 1950 được mở ra trong bối cảnh ấy. Và trong chiến dịch này, tên tuổi La Văn Cầu sẽ gắn liền với trận Đông Khê.